cho nên biển cho lặng Minh Châu mới phát.
C'est pour ça, si la mer est calme, la lumière va apparaître.
Lòng cho riêng mới gọi là thần.
Si notre amour est retourné à nous-mêmes, on aura la lucidité.
Cho nên không thiền thì chỉ tạo động và mệt thân mà thôi.
Si on ne médite pas, on va créer des perturbations et la fatigue du corps.
Sau rượu chè,
après les repas,
và sau sự chém giết vô lý chính mình đã ý thức,
et après les luttes illogiques qu'on a pris conscience,
hoang phí trong không cần thiết mà thôi.
On a gaspillé dans des choses inutiles.
Không biết nói gì hơn.
Monsieur Tam ne sait plus quoi dire.
Mừng tất cả mọi người sớm đạt sự thanh tịnh.
Il est heureux qu'on parviendra le plus vite possible. Thầy mừng chúng con đang đạt
sẽ đạt tới sự thanh tịnh.
Et heureux qu'on parviendra un jour à la sérénité.
Cảm ơn các bạn.
Monsieur Tam vous remercie.
Je vais chauffer. Mais c'est bon pour toi, mais pas pour moi. Vậy cũng vui rồi chứ. Băng này cũng hay á. Bon, cho hát lại coi chớ. Coi chi nè. Nó kêu nó hát lại đi.
Cho coi tuốn nè nè.
Ouais. Oh, c'est trop chaud.
Nóng đầu thế này.
Nóng.
Sao vậy này?
Nóng bị cái đèn đó. Cái đầu này nó hít cái nóng. Nó hút cái nóng. Thành ra thiền là không có mở đèn. Người thiền không có mở đèn. Nó hút cái nắng đó là nắng trượt. Mà nắng thanh. Nóng mà nóng trượt không phải nóng thanh đâu. Cho nên thiền tắm không có cho, không cho mở đèn. Cái Vipassana này trượt, cái đèn này trượt.
Quand on médite, on doit éteindre la lumière parce qu'on accumule cette énergie, cette lumière qui est une énergie impure. C'est une vibration impure. C'est que quand vous éclairez comme ça, Monsieur Tam, il l'absorbe. Cette lumière, cette chaleur qui est une vibration impure.
Cho nên khi mà mình thiền đó, gặp những con muỗi hay con gì nó bay ngang nó dính liền, nó chạy vô trong cái điện hút liền, mạnh lắm.
Pendant qu'on fait la méditation, s'il y a une mouche ou bien une moustique qui survole dans tout près de nous, tout de suite il sera aspiré parce que l'énergie aspire très fort.
Tới mạnh là nó vậy đó.
Quand on arrive à un niveau élevé.
Nóng lắm nha, nóng hết cả mình.
Thầy hút
hút nóng đầu nóng
ha? Nóng quá
rồi show
sẽ vui lắm.
Ông này gian đó,
đó thấy bài thơ nói chưa,
con lan
tại sao thanh tịnh không nổi. Chúa buồn thế gian, Chúa không thanh tịnh không Chúa. Thấy không? Thấy không? Cho nên muốn tiến qua là phải bầm dập. Hiểu chưa? Con thấy Chúa bị đông đinh không? Thấy không? Phật bị quỷ ám không? À, còn người mới đụng sơ sơ vậy mà làm sao khổ, chưa có thấm thía trong sự khổ. mà thấm thía cái khổ mới là mà tiến hóa. Còn cái khổ mà chưa thấm thía, chưa tiến hóa, cho nên không có nói bằng miệng được, mà phải trong thực hành mới đạt được kết quả. Mà ngoài sự thực hành là không có kết quả. Thấy chưa? Ha? Thanh tịnh nói dễ lắm nhưng mà làm khó. Mà muốn có thanh tịnh thì phải bỏ hết trong nội tâm mới có thanh tịnh. Mà nội tâm mình còn giữ cái này cái kia nữa, cứ chấp như mê, chấp như mê là không bao giờ thanh tịnh hết. Mình dẹp mê, dẹp chấp mới có thanh tịnh. Được chưa? Thì xuống thế gian như là con cũng mua võ một cấp rồi đó. Rồi bây giờ phải người đi cho cái đường mã cho nó vững. Nghe không? Nhờ đấu mấy trận rồi bây giờ mới ra đứng, nghĩa là đứng cho bình tĩnh là thanh tịnh. Họ đánh đâu mình né chút cái trận, hiểu chưa? Còn thiếu bình tĩnh, thiếu thanh tịnh thì mình đánh họ là họ đánh lại. Mà mình thanh tịnh là họ đánh mình là mình thấy rõ, mình né cái tật lắm. Thấy không? Phải hay ở chỗ đó, phải học cái đó. Cái đó là cái quan trọng. Cuộc đời con còn trẻ mà đường đi còn dài mà chông gai còn nhiều. Con hỏi mấy ông già coi thứ có ông già nào mà yên ở trong tuổi trẻ đâu. Cũng phải gặp những, bất cứ những sự chông gai nào rồi phải vượt qua. Mà vượt qua rồi mới thấy mình là bất diệt. À, từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ rồi mình mới thấy sự bất diệt của chính mình. Thấy chưa? Cái đó là bài học đó. Mà con bằng lòng học đó, thì còn nhiều bài học nữa. Mà bài học tới nhiều chừng nào là con sẽ vững tiến chừng này. Tuổi con còn trẻ mà nó tới nhiều trở ngại chừng nào thì con sẽ sớm thức giác chừng nào. Nó kêu bằng phước. Cái phước là không phải tiền bạc, phước không phải ngoại cảnh, mà phước là trong cái thức tâm hiểu và tiến, giữ lấy sự thanh tịnh để tiến. Nó kêu bằng phước. Thấy chưa? Còn mà giữ sự động loạn và tạo ra động loạn thì vô phước. Thấy không? Thấy rõ chưa? À, làm mẹ sanh đứa con, thấy đứa con đi trong trong động loạn chứ chưa, từ thanh tịnh nó giáng sanh là trong thanh tịnh. Lúc nó giáng sanh là trong thanh tịnh. Rồi từ đây về đi nó chỉ học cái động loạn, học cái trần trược. Rồi qua cái trần trược rồi ngộ cái đau khổ. Thấy không? Rồi nó mới khao khát sự thanh tịnh. À, khi nó khao khát sự thanh tịnh mà nó đạt tới thanh tịnh đó, nó mới có sang suốt. Thấy chưa? Cái sang suốt phải quy về với sang suốt. Là khởi điểm tốt gặt hai tốt, khởi điểm xấu thì gặt hai xấu. Mình thấy rõ chưa? Khởi điểm xấu chừng nào thì gặt hai xấu, mà khởi điểm tốt gặt hai tốt. Cho nên phải thực hiện tình thương và đạo đức thì khởi điểm nó mới là tốt. Cho nên Chúa không có quyền dẫn một ai. Chúa khuyên người tu hay là người đời cũng học như Chúa, không dẫn một ai. Nhưng mà chỉ có quyền thương yêu mà không có quyền giận hờn. Người tu phải nhớ cái điểm này. Có quyền thương yêu, không có quyền giận hờn. Đó là điểm quan trọng. Nếu chúng ta còn giận hờn thì chúng ta còn núp vào trong cái tánh. Mà cái tánh nó đã làm cho chúng ta khổ, chúng ta buồn, chúng ta mới đòi hỏi cái sự tu hành. Cái người tu hành là người đã buồn đời và bị tánh khảo, nó mới thức tâm nó đi tu. Nghe chưa? Mà khi chúng ta thức tâm rồi, chúng ta làm chủ tánh, đâu có để tánh làm chủ nữa. Không giận, không hờn, không buồn, không tủi mới là tự giải thoát. Thấy không? Còn giận, còn buồn, còn hờn, còn tủi là còn không gian và còn thời gian. Mà chúng ta vượt qua những cái cảnh đó thì không không gian mà không thời gian. Thấy rõ chưa? Biết được phần hồn vô cùng là không có sợ cái gì hết rồi. giữ thanh tịnh là qua. Trong không nó có cái con. Cái quan trọng là không ai gạt mình bằng mình tự gạt. Mình tự gạt là nguy hiểm nhất, chứ còn người ta gạt mình là mình còn có chỗ chạy trối, cho mình tự gạt là hết chỗ chạy trối. Tự gạt là hết chỗ chạy trối à. Cho nên ông trời ông đã giới hạn cho mọi tâm linh, mọi cơ cấu, mọi tiểu thiên địa đều ở trong sống trong sự giới hạn. Mà nhiều người không chịu thức tâm, không trở về với họ thì đi qua lô. Sau cái qua lô đó là cái phản động lực. Cho nên sau cái phản động lực mà biết được một cái phương pháp để tự giải ấy, là đại phước đức. Thì nhiều người đang lún sâu ở trong cái cảnh đó mà giúp kéo giật cái chân ra thì không được, chặt luôn, cho tan rã. Cho nên khi mà mình nói cái gì trong cái dũng chí mình phải buông bồi được, nó mới là có giá trị. Mà dũng chí của mình không chịu giữ thì mình bị sự động loạn, sự trần trượt nó xâm chiếm. Ở thế gian là toàn là trần trượt không à, không có ai cứu mình bằng mình tự cứu mình. Sao anh Năm Mai? Bà Tơ con đâu? Hiểu không? Hiểu không? Qua lại giùm tôi đi. Giữ học thuộc lòng cái này là cũng đủ rồi, có chìa khóa đi rồi. Để Mare cái nó chạy liền. Thấy không? Cho nên ông trời ông sáng suốt, ông cứ dòm mình ông cười. Đường thì ông mở sẵn, cái gì cũng làm lập sẵn hết á. Mà nó cứ lục đục đi qua đi lại, đi qua đi lại 1, 2, 3, 4, 5 cái kẹt trong 4, 5 cái cửa đó mà ra không được. Hồi nãy giờ mới dịch mới không ngon đồ gì thì chùa này lâu thôi quá.
Dịch sơ sơ lại
à, dịch sơ sơ đại ý cho ta nghe nha. Còn trong đầu là quên tay hết sao?
Monsieur Tam a voulu dire encore, sur Terre on vit dans les perturbations car on se cache derrière le caractère. Et ce caractère va donner des épreuves et va forger l'âme. Et quand on arrive à dominer le caractère, on arrivera à la sérénité. C'est très facile de dire être serein, mais il faut pratiquer pour y arriver.
Hiểu không? Cho nên rước Chúa thì phải làm máng cỏ trong tâm để rước Chúa, chứ không phải làm ngon máng cỏ ngoài trời lạnh chứ cha Chúa chỗ chú nằm chú teo luôn nha.
Pour accueillir Dieu, il faut faire préparer la crèche à l'intérieur de soi-même. Si on fait la crèche à l'extérieur, il fait trop froid, Dieu n'ose pas venir.
Sao bây giờ tính đi về hay là ở lại? Ăn bánh chưa? Chưa ăn bánh. Kể nó. Hả? Hả? Hả?
Con
hả? Con thì nó có Chúa hộ nó. Không ai giữ con hả? Hả? Dạ vậy đủ rồi. Hả? Vậy hả? Tại sao không đem nó tới đây chơi? Bỏ nó trong cái máng. Sắp tới có gì đâu mà khóc.
Con
à, hỏi đi.
Con hỏi này thì con thấy kỳ quá.
À.
Tại sao có một số bạn đạo
ừ.
giữ tộc ta như giữ của mà trong khi không muốn cho những người khác gặp.
Ừ.
Những cái lúc kêu làm planning thì tại sao họ không ở nhà họ làm mà họ tới họ trình tộc ta.
Ừ.
Xong rồi nghĩa là họ về nhà họ để cho tộc ta nghỉ. Tại họ đó nói là tộc ta nghỉ không cho ai gặp hết.
Ừ.
Rồi những người kia có phải là bạn đạo hay không? Mà tại sao
ở đâu? Trường hợp nào?
Ở
trường hợp nào? Trường hợp nào?
Cũng như mấy lần có rất nhiều người kêu điện thoại lại đây.
Ừ.
Hỏi nói chứ có được gặp Papa không? Ừ. Nói không không, chưa có planning gì hết, không có gặp. Nhưng mà những người đó lại ở bên cạnh Papa mà những người kia là không được ở lại gần hưởng cái thanh điển là lỡ nói chuyện Papa cái gì không biết.
Không có.
Cái đó còn thấy
không có cái trường hợp
cái đó không?
Không có cái trường hợp đó. Không có cái trường hợp đó. Tất cả mọi người đều tới gặp hết. Không ai cái giữ.
Còn có những người nữa là ở đó đủ chuyện hết nhưng mà không cho người khác làm.
Ở đâu?
Ở đây.
Mà người nào? Không có không cho người nào hết.
Con
ở đây bấm cái ẹt cái người ta cũng bấm cái ẹt xuống người ta không có khỏi ai hết.
Chứ còn có nhiều người thì lúc kêu điện thoại thì nói như vậy.
Không có, họ nói là về họ kêu trong lúc mà không có mặt ở đây. Không có. Cũng như hôm qua tao đâu có ở trong nhà này. Cho nên còn cái tâm đời. Cho nên bị chửi đó. Như hôm qua thiếu gì người kêu điện thoại tới đây. Tôi đâu có nhà. Tôi đi kẹt xe tới 7 giờ mấy giờ mà. Cái đó là tâm đời. Hiểu chưa?
Con biết cái đó là tâm đời.
Mà không hiểu kêu bị hiểu lầm. Người ta trong này người ta làm tất cả đều là sự thật, không có bỏ một ai. Nhưng mà ở trong cái chấp đó là nó tự tạo cái khổ cho nó mà thôi.
Đó là cái chấp. Nhưng có nhiều người nếu là đặt câu hỏi đó rồi con tới đây con
họ đặt câu hỏi là tại vì tại vì họ không thấy sự thật. Tại sao không thấy sự thật? Tại sao họ không chịu thấy sự thật mà họ tự trong đặt cái giả tưởng như vậy? Trong lúc người ta vắng mặt thì ta có thể nói người ta vắng mặt chứ. Phải không? Nó muốn tìm sự thật thì ta cho nó biết sự thật. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện thường. Hiểu chưa? Ngay bên Mỹ cũng vậy. Có một ông Mỹ, ông tới San Jose, ông vô ông muốn gặp. Nhưng mà đằng kia người ta hỏi ông muốn gặp ông Tám làm gì? Ông tu bao lâu? Ông quen ông Tám ở đâu? Để tôi trình và tôi tổ chức lại một cái buổi họp giữa người Mỹ để cho ông nói chuyện. Thì ông Mỹ kia ông buồn, ông bảo ông chạy ra xem ngồi. Ông nói tụi này dư ông Tám. Rốt cuộc ông Tám ra, ông giải thích, ông biết thế là không có gì hết. Cái lỗi của ông. Thấy chưa? Cho nên cái lỗi của người định sai nhiều hơn. Cho nên không có nên nghe một chuyện và binh một chuyện mà mình chưa thấu đáo cả hai. Chuyện đời của người bị sai lầm là ở chỗ đó. Ghét với nhau là bị sự sai lầm ở chỗ đó. Chậm tiến. Thấy chưa? Bởi vì nghĩa là muốn có sự thật tình hình thế nào người ta cho hay như vậy thì mình biết như vậy. Rồi mình ráng đỡ qua cái giờ khác nếu mình có tập. Thấy không? Bây giờ chúng ta nó đi, bây giờ đi tòa đại sứ Mỹ, chúng ta muốn đi xin đi qua Pháp, nó bắt ngồi đợi như là một ngày tới tối cũng phải đợi. Hỏi chứ tại sao người kia được đi trước mà tôi tới tôi không đi vô được? Bởi vì người ta đang đi vô trước. Thấy không? Cho nên cái tâm con người luôn luôn eo hẹp và chưa tự thức. Nếu tự thức thì không có nghĩ vấn đề đó. Hiểu chưa? Cho nên con phải hiểu cái đó để con trả lời cho người ta và xây dựng cho họ, tội nghiệp cho họ. Họ không hiểu rồi họ đổ thừa, họ nói bậy. Cái chuyện đó là lễ thường tại thế, thấy không?
Dạ thưa thầy, xin lỗi hồi nãy giờ chị Lâm Hai đó. Dạ xin lỗi nếu quên chị nhắn. Thì có lý chị nói đúng. Dạ. Tại vì chính con có nhiều lần con telephone thầy đến con rất mừng. Tại vì khi xa thầy con khóc hoài. Nhưng mà khi con telephone đó thì nhiều lần đó thì nói thầy nghỉ. Dạ con nói thưa để bẩm với thầy lợi dụng, cũng nói thầy nghỉ. Không biết giờ đâu thầy thức cho thầy ăn cơm. Thật ra có thể không nói được. Ra con cũng như ở dùng mặt xây cũng vậy. Thì trường học nó cũng tùy theo cái người ở trong gia đình của cái người đó. Nếu người đó có đạo tâm đó thì luôn luôn trình thưa thầy nghe. Có người gì telephone hỏi thăm thầy hay là thưa thầy muốn nói chuyện với thầy. Còn người mà không có đạo tâm nói về thưa thầy thì dĩ nhiên họ không thưa với thầy. Dạ thì cũng có đa số rất thắc mắc và rất buồn và tủi thân nữa. Trường học con cũng ở trong trường học đó. Thì em thấy chị Nam Hai nhiều người nói cái đó đúng.
Tôi không bao giờ thấy Tố Anh mà điện thoại người ta không có báo cáo cho tôi hết. Trong lúc tôi ngủ, tôi thức dậy, họ có biết cái massage là Tố Anh có gọi hồi mấy giờ. Mà trong lúc đó tôi nghĩ thì nghĩa là cái đó phải chấp nhận. Ba, tôi làm việc cả đêm, ban ngày tôi phải có cái giờ nghỉ, thấy không? Rồi cái mà tôi tiếp thì tôi phải có cái giờ thức, thấy không? Cho nên nhiều người phải không hiểu rồi đổ thừa cho những người ở đó. Chính mặt xây là những người rất tốt, mà tất cả tôi đi đến chỗ nào cũng là người tốt, không có người xấu. Không có người mà giấu bản đạo, và không có người nào mà làm trở ngại cho bản đạo. Cho nên là sự hiểu lầm và cá tánh eo hẹp mà thôi. Chứ nếu mình rộng lượng thì mình phải thấy mình thương thầy, phải để cho thầy nghỉ. Cái đó là đúng, hiểu chưa? Còn bây trong giờ nghỉ của tôi là như là tất cả mọi người biết tôi làm việc 2-3 giờ. Nhiều khi tôi làm tới sáng, tôi phải có nghỉ giấc trưa một chút, thấy chưa? Chứ không phải là tôi đòi hỏi ngủ cả ngày, phải nghỉ một chút. Mà nhiều khi cái giờ nghỉ của tôi cũng không phải nghỉ nữa, nhiều khi tôi làm việc ở trong đó. Tôi làm những trả lời biết bao nhiêu thơ từ mà người ta đang mong đợi, thay vì người kia muốn gặp tôi hoài, thấy chưa? Mình phải nhường với nhau một chút. Cho nên đừng có hiểu lầm. Những chỗ mà tôi đã chọn và tôi tới toàn là người tốt, tôi dám bảo đảm không có cái tâm xấu. Nhiều người họ tủi thân là họ muốn được cho họ và không được cho người khác. Cái đó có lỗi rất nặng của chính của cá nhân.
Họ thương thầy nhưng mà họ không muốn thầy mệt. Thật ra nhiều khi con cũng cảm thông cái đó lắm chứ. Nhưng mà nhiều khi đối với người khác thì họ lại nghĩ khác.
Không có bao giờ họ nghĩ cái gì hết á. Bất cứ lúc nào ai điện thoại tới họ cũng cho tôi hay hết. Cũng như ông Lâm Văn Sĩ hôm qua từ Abidjan điện thoại 2 lần tới đây. Nhưng mà tôi không có nhà. Nhưng mà ta là người đàng hoàng, ta điện thoại tới lần thứ 3 người ta gặp tôi. Nếu người ta là một người eo hẹp, người ta giận, ồ người ta giấu ông Tám không cho tôi được gặp. Cái đó là cái lòng eo hẹp và xấu xa nhất của con người. Không nên nghĩ điều sai. Vì tất cả những cái chỗ mà tôi đến đều là người tu và tâm rất tốt, rộng rãi với tất cả mọi người. Cho nên đừng có nghĩ cái điều sai đó mà gây sự tội lỗi cho chính mình, thấy không? Cho nên cái việc làm của tôi nhiều lắm, nhưng mà ở đây anh em cũng thương tôi. Và mỗi khi mà điện thoại tới rồi cũng cho tôi biết ai đã điện thoại, có hết, chẳng có dấu. Cho nên nhiều người 2-3 lần điện thoại trúng cái giờ tôi nghỉ thì bạn đạo cũng thấy tội nghiệp cho tôi, vì chứng minh là tôi đã làm việc nhiều ban đêm. Và tôi trả lời tất cả người từ Việt Nam đến và các nơi đến, tôi có bằng chứng là tay chân phải sưng như vậy, thấy không? Cho nên phải thông cảm cái điều đó, đừng có nói nhiều người bực tức, cái đó là sự sai lầm của họ, thấy không? Mình nên thương hại họ hơn là ghét họ. Chứ đừng có đặt cái vấn đề mà đổ lỗi cho những người mà căn nhà mà tôi đến. Nếu người ta eo hẹp mà người ta không có giúp tôi, khi tôi đến làm phiền họ rất nhiều, nhưng mà họ vẫn chấp nhận.
Nhưng mà tại con thấy đó, ai cũng thương thầy
đó.
Thật ra ai cũng telephone rồi sợ thầy mệt. Thật ra ai cũng từ trước thì người lại nghĩ lầm.
Không có, không có gì từ trước.
Đến khi nào con được lãnh lễ thầy thì thôi, cái gì con phải khác.
Không có từ khước, không có từ khước. Cũng như tôi ở Strasbourg cũng vậy. Tôi anh điện thoại trong lúc tôi ngủ. trong lúc tôi nghĩ, mà bởi vì tôi viết thơ quá nhiều rồi cái tôi phải nghĩ một cặp. Thì lúc đó là anh chị Thường cũng báo cáo là chị tôi anh mới điện thoại, anh Mỹ mới điện thoại, tôi nghe hết, tôi biết hết, không có cái gì giấu tôi hết. Anh Thắng mới điện thoại đó. Những người người ta hiểu lầm và người ta không có xét sâu, à, người ta tưởng là người ta giữ ông Tám để họ làm của làm tiền, cái đó là sự ngu muội của mỗi cá nhân, hiểu chưa? Những người tôi bước chân tới đây là họ chỉ dùng tiền dùng bạc và tâm họ muốn giải nghiệp và cứu độ chúng sanh, chứ không có tâm eo hẹp. Cho nên đừng nghĩ sai cho họ, mà mình tự gắn lấy sự tâm tối cho chính mình. Ngay tôi ở bên Mỹ cũng vậy, thiếu gì nhiều phiền trách. Nhưng mà cái phiền trách đó là cái cá tánh ngang ngược và yêu eo hẹp của người đó. Vì người ta đã có cái chương trình kiếp trước, ngày nào giờ nào cho mình gặp, không đi ngược lại, cứ lửa trong cái giờ ngủ mà kêu. Đó, để làm sao người ta tiếp nhận mình, thấy chưa? Nhưng mà những người đó sợ này sợ kia, tôi nói không cần thiết. Rồi một ngày nào đó họ sẽ thích chưa? Phải không? Mình nên thương hại họ hơn, vì họ muốn làm theo ý muốn độc tài của họ, và họ cũng không biết tôn trọng cái ý muốn của đại chúng. Phải không? Cho nên không phải là thật sự thương yêu như vậy. Thương yêu mình phải có một cái kiên nhẫn một chút, và mình nhìn trong thực tế hơn. Mình đừng có đổ lỗi cho người khác. Chừng nào mà thật sự mình kêu nhiều lần mà ông Tám không chịu nói chuyện với mình, đó mình nên trách. Chỉ trách ông Tám hơn là trách người khác. Không nên trách người khác mà mình mang tội. Họ không có làm điều đó, tuyệt đối không làm điều xấu với một ai. Ngay trong căn nhà này, nghe cái ép là cũng cho lên. Đáng lẽ người ta phải hỏi anh là ai. Không, mở cửa cho đó. Hỏi cái lòng họ hẹp hay là, thấy không? Những người tới nhà này bấm cái ép vô coi thử có người ta có hỏi anh là ai không. Bị nhiều đó mình thấy. Nhưng mà ta làm việc phải có giờ có giấc. Mình trách bậy trách càng, nói ẩu nói láo trong đó là không nên. Người tu không nên nói vậy. Cho nên phải giải thích cho những người đó hiểu. Và họ đừng có nghĩ sai lầm rồi nuôi dưỡng cái tánh eo hẹp đó. Rồi nói bậy nói bạ, cũng chẳng hạn một cái chánh phủ cũng vậy. Ông Tổng thống cũng bị dân chửi là vậy. Rồi một ông Shapiro cũng vậy. Cái chuyện là đương nhiên có. Cho nên trách tôi hơn là trách người khác. Trách tôi chừng nào thì được hưởng điểm nhiều hơn, chửi tôi nhiều chừng nào thì sướng hơn. Đừng có chửi họ tội nghiệp. Chửi họ họ không ban được cái gì cho mình. Thấy không? Cho nên ông trời còn bị người trách mà không gì con người. Đừng đi chơi cái mưa cho ông trời ác quá. Chuyện đời, chuyện mà cái miệng nói mà đâu có bảo đảm. Nói qua nói lại, nói qua nói lại, không ăn chung gì đâu. Ăn thua cái tâm của nó thôi. Thấy không? Như ở San Jose, cụ Mẫn là 70 tuổi rồi. Ông làm gì kỹ lưỡng lắm. Bà muốn gặp ông Tám mời bà uống nước. Bà quen ông Tám bao lâu? Bà cần thiết cái gì, muốn gặp riêng hay là sao? Người ta trình rõ ràng. Rồi bà cho tên họ. Thấy không? Cái sắp trật tự. Ngày nào được gặp à, ngày đó tất cả mọi người được. Đó. Rồi người Mỹ được gặp tất cả những người Mỹ, không có lẫn lộn người Việt Nam. Ta sắp đặt kỹ lưỡng. Vậy mà còn bị trách. Còn bị trách. Tội nghiệp lắm. Cho nên cái ban tổ chức là luôn luôn phải chịu cái đó. Ban tổ chức bị chịu cái đó. cũng như ở mặt xây cũng vậy, đâu có làm gì, tụi nó có làm gì đâu. Lúc nào người nào điện thoại lại thì có tôi trả lời, không có tôi thì nó cho hay người đó mới điện thoại.
Có cái bà mà sáng mà thì căn chứng đó, thầy thì bà ấy nói chứng lời tấm anh thầy thì bà cũng có cách là cái bữa thứ bảy đó con có đưa cái số telephone của Đạt bảo là telephone Đạt đi, để mà tại vì con của bà ấy đó là bạn học giỏi với Đạt mà dạ thì để thưa với thầy Tám, tại vì bà cũng bệnh nặng thưa thầy, Đạt không thưa với thầy mà nói là tám chủ nhật đó, tám chủ nhật lại là nhà chị Mỹ đi, con đi vô thầy đến đâu có kim. Dạ rồi thầy rầy anh Mỹ, anh Mỹ lại rầy con, rồi nói tại sao có anh không nói trước làm thầy không có kim nào, nói ủa
dạ thưa chị anh rồi. Bữa đó anh Đạt cùng với thầy
có trình
dạ đó, thì thật ra bà kia bây giờ bà cứ nói hối thẳng là không được thầy chữa bao nhiêu cho bà.
Có cái đó là anh Đạt có nói rõ ràng, anh Đạt có nhận được telephone có nói, và nếu bà muốn gặp, bà muốn gặp không, bà không phải muốn trị bệnh, bà nghe ai nói gặp mặt thầy Tám là hết bệnh liền, đó là chuyện của bà. Thành là Đạt nó nói rằng bà muốn gặp một cái vậy thôi chứ bà không có trị bệnh, không muốn thì đâu có đem kim chứ.
Bà có thương với con, cảm ơn thầy. Và bà nói là bây giờ bà bị đốt quá đó, hai con mắt bà đã đuôi rồi, không thấy.
Cái đó là đuôi chắc bởi vì
bà suốt ngày đó, bà nằm ở trong cái lu nước đó. Thì con nói bà có chỉ cái soi hồn và chưa pháp luân chú minh. Thì bà nói bà bị đốt nóng quá, bà không làm được hai phương pháp nữa. Thì bà nói bà nói thôi, bà đành bỏ xác vậy. Bà nói bà tu theo phương pháp của nhị kim giáo chủ đó.
Đó thì bà bị đó.
Dạ đó. Thì bà nói thôi bà cũng cảm ơn Tám, bà
bà nhất thiên không tu mà tu nhị thiên, bà lấy cái máu làm chủ, lấy cái máu làm cái hồn, thành cái quả tam muội nó xong cặp mắt đỏ đó, cặp mắt đỏ hết rồi. À, cho nên những người mà luyện võ ở Thái Lan lấy quả tam muội xong cho cặp mắt đỏ lên, khi mà nó đỏ lên là nó hăng và nó đánh ăn người ta, tới già thì bệnh y như bà. À, cho nên nó khó trị bởi vì bà đã tạo cho bà nhiều năm, quá nhiều năm, thành ra rất khó khăn.
Còn bà hôm qua đến á, thì nhờ con cho mượn 1.000 quan để đi làm cái kiến giả đó, doctor nói làm hai kiến giả để cho bà còn cái đường chút nhét vô sau đó thưa thầy. Thì rồi con cho mượn 1.000 thì con bà nói vì sao má em bị vậy, thiệt khổ quá, các thứ cũng cái đường nữa.
Được, bởi vì cái quả tâm mũi nó xong rồi nó đi ngược chiều rồi. Bởi vì đáng lẽ người ta giữ dưới này, cho nên cái pháp của mình là đầy súng, đầy ngực tung lên bộ đầu, còn bả giọng xuống dưới rồi đem cái máu chạy vô, cái máu là làm cái hồn, lấy cái máu làm cái hồn chứ không phải làm lấy cái hồn làm, không biết cái hồn ở đâu mà ông thầy ông dạy là lấy cái máu làm cái thần, lấy huyết làm thần thì thần nó mới nhập nhãn, thì máu nó mới sung vô cặp mắt, còn mắt đỏ là phải đuôi chứ.
Bà đó hồi đó đó, bà mới một năm qua đó thế này, thì con bà bị một người cho bằng trụ rẹt đó thầy, có bùa chú, thì bắt đứa con gái bà nhốt á, chồng của con gái của bà đó, đi con á, thì bảo qua bà đánh ở cổ vô hình đó, và đánh thì đơn viên nó đốt lô mấy năm nay.
Không phải đâu, không phải bà đánh đâu, bởi vì bà làm nó động cái quả tam muội lên. Rồi nó biến hình, thì bà phải tự vệ, phần hồn mới tự vệ. Bà lấy cái vía làm chủ mà, thì bà tự vệ, thì tự nhiên là bà tưởng bà đánh đối phương, thế là bà đánh bà, thì bà phải đuổi. Bà không hiểu ở đó, bà hoàn toàn không hiểu gì đạo, tội nghiệp, đi tu mà tu sai.
Bà cũng người mà dạy cho bà đó, thưa thầy, cũng là ở trong Minh Sư, ở trong núi Tà Lơn đó, Minh Sư, Thiền Sư gì đó.
Minh Sư mà người ta dạy làm sao chứ không bao giờ người ta dạy vậy. Người ta dạy mà lấy cái máu làm cái hồn là tặc rồi, tặc lắc.
Bây giờ bà nói thôi bà cũng cảm ơn Đức Thầy Tám, thôi bà đành bỏ xác, nếu mà Thượng Đế cho bà bỏ xác thì thôi bà đành.
Chưa đâu, chưa tới bỏ xác đâu, bà đây còn nóng lần, nóng lần, nóng cả thân người.
Bà nói bà suốt ngày đó, bà với cái đầu đó, ngâm ở trong bụng lạnh đó, đốt gì chịu không nổi.
Đốt ghê lắm, bởi vì nó quả trong bụng kêu, tẩu quả nhập ma, nó lên vậy đó. Cho nên cái tu nguy hiểm ở chỗ đó là đi không đúng đường, tội nghiệp. Thì nếu mà bà gặp mình là có cái pháp soi hồn trước rồi bà ra lần rồi, nó đâu bị block kia trong đó.
Mấy tháng trước thầy kêu qua thì con kêu bà làm như vậy. Dạ xong cái bà không chịu, bà cứ bằng cái bà có mặc cảm cái tu pháp của bà tu
đó.
Dạ, rồi khi thầy xuống đó thì buổi tối đó bà nằm trên bao. Con bà kêu con chừng nào thầy xuống cho bà hay, con quên. Bà nó kêu nó có nguyên nhân xuống mặt tay. Đến mà người này chữa được cho bà thôi. Đến lẹ đi, nếu không người đó đi. Thì dạ thì cái bữa trưa thứ bảy đó thì ta lên con cho con. Dạ thì bà nói vậy là có thể tắm xuống hả? Có nguyên nhân xuống, không có giảm tắm xuống cho nay mà quên.
Nếu mà bà không chịu thực hành làm sao?
Bà nói tưởng thầy tắm cứu cho tôi á.
Có lần một làm gì, nhưng mà bà phải nghe tôi nói, rồi bà phải thức tỉnh. Giờ bà không làm, bà không làm đó là bà tự giết bà rồi. Bà cứ chịu khó, bà soi hồn, bà làm chứng minh, rồi nó mới giải rồi, nó đem ra lộn xuống. Nhưng mà phải, bà đã nhiều năm mà bà tạo cái con đường cho máu đi lên như vậy, thì bà phải nhiều giờ để đem nó xuống. Cái đó tôi đã cứu nhiều người ở Vũng Tàu mà họ tu trên núi cũng bị cái trạng thái như bà, mà không phải tôi đi chưa đi tới đuôi, nhưng mà nắm cả mình cởi quần cởi áo chạy thúc về đường kinh kệ liệm hết, bị cái vụ đó rồi tôi chỉ cho họ làm lại hết, mà họ phải tự làm, bởi vì họ không chịu thanh lọc lấy họ thì họ bị, mà phải nhịn ăn nữa, mà uống nước ha, mà phải bà bây giờ phải làm cái pháp gì, pháp uống nước chanh đó. Nó mới giải ra được. Nhưng mà phải ở gần bên tôi mới chỉ cho bà được. Còn mình nói bà không tin, chặt nó nóng cái bà quýnh nè.
Hôm trước bà đòi lên theo với con. Nó phải tính lên nhà thầy tám chữa giường.
Được, bởi vì cái thì giờ mình đâu có thì giờ đi chữa bệnh nữa.
Không được.
Bà đành chịu, nhưng mà bà phải kêu mình nhịn đói nè, uống nước chanh. Nó mới giải, nó mới hạ xuống. Nước chanh nó mới hạ xuống. Cái đó bác sĩ chịu rồi.
Với lại con kính vừa kính tiếng bên Mỹ đó. Dạ kính lời kính thăm lại thầy tám.
Cảm ơn nhiều lắm.
Tôi tiếng cũng muốn ngoài thiền cho con chỉ lại đó.
Chỉ cho ông bà, cho ông âm nghe băng trước. Chỉ soi hồn với chiếu minh thôi. Đừng chỉ nhiều pháp. Từ từ đó họ thanh nhẹ, họ thích ngồi mới ngồi. Thấy không?
Thưa thầy, còn vấn đề nữa thầy, thì con nghe Thắng nói đó, chắc cũng có đa số cũng thắc mắc như con. Thì Thắng nói chỉ phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mở luộc tâm thông sáu cái lỗ trong tâm á, thì mới về nguồn cội được. Còn nếu chị mà niệm mà tưởng đến Thượng Đế đó thì cũng không được chấp nhận về nguồn cội nữa. Dạ thành ra con
chứ thầy, quan trọng là Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, là luộc tâm thông đó. Dạ, luộc tâm thông là mình thanh nhẹ sáng suốt, mình mới biết đường đi. Chứ còn mình cứ nhảy ào tới làm sao được. Cho nên ta chỉ căn bản là niệm Nam Mô Di Đà Phật trước, nó mở lục tâm thông rồi nó mới đi tới Thượng Đế chứ. Chứ cũng như chị học tiểu tài chị mới vô đại học được, không học tiểu tài làm sao chị vô đại học. Cho nên mình cứ nghĩ đi ào tới Thượng Đế đâu có được, bởi vì mình căn bản. Chứ trong đó có chỉ về Nam Mô Di Đà Phật đó.
Thưa thầy, nếu người khác ở đạo khác mà tu mà không có niệm Nam Mô Di Đà Phật là họ không có được về với Thượng Đế sao thưa thầy?
Khi mà họ thức rồi họ cũng phải trở về Nam Mô Di Đà Phật. Về với Thượng Đế không phải chuyện dễ. Về với Thượng Đế phải đại từ bi, phải gánh vác và phải chấp nhận, không chấp và không mê mới là được, mới thực hiện đại từ bi, tha thứ thương yêu. Nhưng mà mình thiếu sáng suốt làm sao mình làm cái điều đó. Mình phải sáng suốt mới làm cái điều đó. Cho nên mình cứ niệm Phật đi. Niệm Phật thì sáng suốt rồi mới cái giai đoạn đầu trước đó đã. Phật là con trời mà. Lúc đó Phật mới nhìn nhận là con trời. Rồi mình mới tới cái kia được. Thấy chưa?
Dạ thưa thầy, còn ngoài thiền đó thì lúc trước đó có nói là nam hả?
Không, mình khi mà nhẹ rồi tập trung cái thế này. Cái Nam Mô A Di Đà Phật là chỉ rõ cho mấy người mới tu để tránh sự mê tín. Tưởng là tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho ông Phật. Còn khi mà mình nhẹ rồi thì mình chỉ tập trung ở đây niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nó gom lại cái sự sáng suốt.
Còn sáu chữ mỗi buổi tối mà mình trước khi quyển xong đó, thầy nói Nam thuộc phương Nam nữa, cái nên Mô là chỉ rõ Phật vô Nam là nhâm quý.
Nhâm quý gồm thân nơi thận, cái đó khỏi cần nữa, quen rồi. Quen rồi dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Cái đó là cho người ta hiểu rằng cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là nó như vậy. Không phải là vấn đề mê tín. Thì bây giờ chúng ta chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nó khai triển sự sáng suốt ở bên trong.
Khỏi
chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật trên đầu, trên đỉnh đầu là được. Mình những người mới mình phải cách nghĩa cho họ. Để họ mê tín tưởng là Nam Mô A Di Đà Phật là tôi niệm rồi, là ông Phật không ban ơn cho tôi, không được. Niệm để mở lục tâm của mình. Lục tâm thông rồi mới là học hỏi sự cao siêu của bài trên. Nói vậy cho nó rất khó trật tự từ giai đoạn 1.
Madame vient de poser une question parce qu'elle a entendu Thang parler qu'il faut placer, invoquer mentalement les six mots Nam Mô A Di Đà Phật pour pouvoir revenir à l'origine. Si on cite seulement au nom de Père, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, on ne peut pas revenir à l'origine. M. Tam a dit que cela est vrai, parce qu'avant d'arriver à l'origine, il faut débloquer les six chambres psychiques Nam Mô A Di Đà Phật dans notre corps pour ensuite avoir la lucidité et ensuite retrouver le chemin pour revenir à l'origine. Donc on doit procéder étape par étape. On ne peut pas seulement placer seulement les mots Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn parce qu'à ce moment-là, on n'a pas encore débloqué ces six chambres psychiques, donc on ne peut pas avoir assez de lucidité pour revenir à l'origine. Pour revenir à l'origine, il faut avoir une grande compassion. Pour avoir cette grande compassion et supporter tout ce qui nous arrive, il faut avoir assez de lucidité. Et Madame Mi a posé une autre question. Pourquoi maintenant on ne place plus les six mots Nam Mô A Di Đà Phật sur les six champs psychiques sur le corps comme avant? Parce que M. Tam a expliqué, on ne place plus sur les cendres psychiques, parce que ça, ce procédé, c'est pour les nouveaux, pour qu'ils ne tombent pas dans la superstition. Parce que les nouveaux pratiquants, des fois, ils tombent dans la superstition et ils croient qu'en plaçant les mots Nam Mô A Di Đà Phật, ils vont recevoir l'aide de là-haut. Mais M. Tam a voulu montrer que ça, c'est pour débloquer les six chambres psychiques. Donc, pour celui qui a déjà compris cela, il suffit qu'il concentre les six mots Nam Mô A Di Đà Phật au sommet de la tête.